Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 24 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Mauricio Bettina, Giám đốc Văn phòng Di cư và Tị nạn của Hội đồng Giám mục Australia, về Giáo hội Australia và vấn đề người tị nạn tại nước này. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ của một nữ tu phục vụ bên cạnh dân nghèo Mã Lai. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài để Giáng sinh tại Việt Nam thời cha đắc lộ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự gần gũi, tình liên đới và khích lệ các tín hữu Kitô tại Trung Đông trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Trong thư công bố hôm qua 23 tháng 12 gửi các tín hữu Kitô Trung Đông nhân dịp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ các tín hữu Kitô ở miền này phải chịu trong quá khứ gần đây, đặc biệt là những nạn nhân của tổ chức khủng bố ở mức độ không thể tưởng tượng được, với những lạm dụng đủ loại và những hành động không xứng đáng với con người. Đức Thánh Cha không quên nhiều nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số khác cũng chịu bách hại và những hậu quả tương tự của các cuộc xung đột. Ngài viết, đau khổ này kêu thấu tới Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy dấn thân trong kinh nguyện và mọi sáng kiến khác. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục gắn bó với Chúa Giêsu như ngành gắn liền với thân cây nho, với xác tín mạnh mẽ rằng dù sầu muộn, lo âu hay bách hại cũng không thể tách rời anh chị em ra khỏi Chúa. Ước gì thử thách anh chị em đang phải trải qua củng cố niềm tin và lòng trung thành của tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa cho các tín hữu Kitô Trung Đông có thể sống tình hiệp thông huynh đệ theo gương cộng đồng Kitô đầu tiên ở Jerusalem. Sự hiệp nhất như Chúa chúng ta mong muốn là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong những lúc khó khăn này. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa đang gọi hỏi tự do và chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Ước gì lời Chúa, các bí tích, kinh nguyện, tình huynh đệ, nuôi dưỡng và liên tục đổi mới các cộng đoàn của anh chị em.
Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng tình trạng anh chị em đang sống là một lời kêu gọi mạnh mẽ, hãy sống thánh thiện như các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi hệ phái giáo hội làm chứng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhắc đến một số giám mục chính thống và linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau đã bị bắt cóc và cầu mong các vị sớm được trở về nhà và cộng đoàn của mình bình an vô sự. Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu giúp và đáp ứng nhu cầu của các tín hữu Kitô và các cộng đồng thiểu số khác đang chịu đau khổ. Ngài viết, trước tiên cần cổ võ hòa bình nhờ thương thuyết và hoạt động ngoại giao, tìm cách ngăn chặn bạo lực càng sớm càng tốt, đang gây ra quá nhiều thiệt hại. Tôi tái lên án nạn buôn bán vũ khí. Đúng hơn, chúng ta đang cần những dự án và sáng kiến hòa bình để thăng tiến một giải pháp toàn diện cho các vấn đề của vùng Trung Đông. Cho đến bao giờ Trung Đông còn phải chịu đau khổ vì thiếu hòa bình? Chúng ta không thể cam chịu những cuộc xung đột như thể đó là điều không thể thay đổi được. Ước gì việc cứu trợ nhân đạo được gia tăng, đặt thiện ích của con người và mỗi quốc gia ở vị thế trung tâm, trong niềm tôn trọng căn tính của họ, không đặt những lợi lộc khác lên trên. Ước gì toàn thể giáo hội và cộng đồng quốc tế ngày càng ý thức về tầm quan trọng của anh chị em Kitô ở vùng Trung Đông.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhân viên tòa thánh và Vatican chăm sóc đời sống thiêng liêng, gia đình, tương quan với tha nhân, công việc làm và các anh chị em yếu đuối. Đây là những lời nhắn nhủ Ngài đưa ra trong buổi tiếp kiến khoảng 2.000 nhân viên cấp thừa hành của tòa thánh và quốc gia thành Vatican trưa ngày 22 tháng 12 vừa qua, sau buổi tiếp kiến các vị lãnh đạo của các cơ quan trung ương tòa thánh. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phao-lô 6, trong buổi tiếp kiến, cũng có con cái và gia đình của các nhân viên. Đức Thánh Cha nói, trước tiên anh chị em cần chăm sóc đời sống thiêng liêng, quan hệ với Thiên Chúa, vì đây là cột sống của tất cả những gì chúng ta làm và toàn thể cuộc sống của chúng ta. Một Kitô hữu không nuôi dưỡng mình bằng kinh nguyện, các bí tích và lời Chúa thì chắc chắn sẽ suy nhược và khô cằn. Tiếp đến cần chăm sóc đời sống gia đình, không phải chỉ dành tiền bạc cho con cái và những người thân yêu, nhưng nhất là dành thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng gia đình là một kho tàng quý giá, con cái là kho tàng. Một câu hỏi mà các cha mẹ trẻ có thể đặt ra cho mình, tôi có thời giờ để chơi với con cái tôi hay không, hay là tôi luôn luôn bận rộn, không có giờ cho con cái của tôi? Thứ ba là chăm sóc quan hệ với người khác, biến đức tin trong cuộc sống và lời nói thành những việc lành, nhất là đối với những người túng thiếu nhất. Cần chăm sóc lời nói, thanh tẩy miệng lưỡi mình khỏi những lời xúc phạm, những lời phàm tục sa đọa. Chữa trị vết thương tâm hồn bằng dầu tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta và chữa lành những vết thương chúng ta đã gây ra cho người khác.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican hãy chăm sóc công việc làm chu toàn với tất cả sự hăng say, lòng khiêm tốn và khả năng chuyên môn, với tâm hồn biết ơn Thiên Chúa. Tiếp đến, cần chữa trị tính ghen tương, tham lam, ghen ghét, những tâm tình tiêu cực hủy hoại an bình nội tâm, khiến chúng ta thành những người bị hủy hoại và tạo nên sự hủy hoại cho người khác. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhân viên hãy chữa trị sự oán hận, đưa chúng ta đến sự trả thù, sự lười biếng khiến chúng ta làm cho cuộc sống tàn lụi. Thái độ chỉ tay chỉ trích đưa chúng ta đến sự kiêu hãnh, thái độ luôn than phiền đưa chúng ta đến tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói, tôi biết nhiều khi để bảo vệ công ăn việc làm người ta nói xấu người khác để tự vệ. Tôi hiểu những tình trạng ấy, nhưng con đường này không đưa tới điều tốt lành. Rốt cuộc tất cả chúng ta đều bị tổn hại. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy chăm sóc những anh chị em yếu đuối. Ngài nói, tôi đã thấy bao nhiêu gương tốt lành nơi anh chị em, tôi khen ngợi và cảm ơn anh chị em, nghĩa là chăm sóc người già, người bệnh, người đói, những người vô gia cư và những người ngoại kiều, vì vào cuối đời chúng ta sẽ bị xét xử về đức bác ái. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tòa thánh chăm sóc lễ Giáng sinh, để lễ này không bao giờ trở thành dịp để tiêu thụ thương mại, chỉ có vẻ bề ngoài, hoặc là dịp mua sắm những món quà vô ích, dịp để phung phí, nhưng là lễ an vui đón nhận Chúa trong máng cỏ và trong tâm hồn.
Erbil, Đức Thượng Phụ Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê trấn an các tín hữu tị nạn, anh chị em không bị bỏ rơi và lãng quên. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi Cộng đoàn Kitô tránh nạn cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS ở miền Bắc Iraq, Đức Thượng Phụ Sacco nhận định rằng tình trạng của hàng trăm ngàn tín hữu Kitô vẫn ở mức độ nguy kịch và chưa thấy có giải pháp mau lẹ ở chân trời, nhưng họ không bị bỏ rơi hoặc bị lãng quên. Ngài viết, trong một căn phòng nhỏ hoặc trong một chiếc xe thùng do giáo hội thu xếp, thực không phải là một điều dễ dàng về phương diện tâm lý. Hiển nhiên trong cộng đoàn có sự lo âu cho gia cư và thành thị của mình, cho công ăn việc làm đã bị mất và đứng trước tương lai đen tối của con cái. Đức Thượng Phụ Sacco quả quyết rằng những đau khổ của anh chị em không bị lãng quên, xin tất cả anh chị em hãy cầu nguyện và duy trì sinh động lòng can đảm, niềm hy vọng và tín thác nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đức Thượng Phụ Sacco xác định chương trình cử hành thánh lễ Giáng sinh cho những người tị nạn để biểu lộ với họ một cách cụ thể sự gần gũi của giáo hội và sự sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ họ. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Sacco cũng cảm ơn những người tại Iraq cũng như nước ngoài tiếp tục giúp đỡ và bày tỏ tình liên đới với Cộng đoàn Kitô Iraq. Ngài viết, Kitô giáo phải tiếp tục hiện diện tại phần đất được chúc phúc này, vì đây là một sứ điệp tình thương và bao dung như Chúa Kitô đã dạy. Chúng ta muốn sống trong hòa bình và an ninh, đất nước chúng ta, lịch sử và căn tính của chúng ta chính là đất hứa của chúng ta. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy bảo vệ quyền của mọi người dân Iraq, bảo đảm phẩm giá và công lý là nền tảng của hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Maurizio Bettina, Giám đốc Văn phòng Di cư và Tị nạn của Hội đồng Giám mục Australia, về Giáo hội Australia và vấn đề người tị nạn tại nước này. Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 12 vừa qua, các người di cư tị nạn tại Australia đã viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Văn phòng Di cư Canada để xin mau chóng can thiệp cho họ được tự do. Như đã biết, trong các tháng qua, chính quyền Australia đã áp dụng một đường lối chính trị hạn chế đối với người di cư. Điều này cũng có hiệu lực đối với những người xin tị nạn chính trị. Các người di cư tị nạn bị nhốt trong các trại biệt giam như trại Manaus bên Papua New Guinea. Chính các anh chị em này đã viết thư cho Tổng thống Mỹ và chính quyền Canada để xin can thiệp. Người ta còn nhớ ngày 10 tháng 9, 2012, Bộ trưởng Di dân Australia, ông Chris Bowen, đã ký một nghị quyết được Quốc hội thông qua chuyển các người tới Australia xin tị nạn sang các trại giam trên đảo Nauru và Manaus bên Papua New Guinea. Chương trình mới liên quan tới các người di cư lén lút đã được thực thi ngay trong tuần sau đó. Đây là biện pháp bổ túc cho luật di dân năm 1958, với mục đích là làm nản lòng những người di cư trả tiền cho các tay buôn để được họ đem qua Australia bằng đường biển và phải đối phó với biết bao nhiêu nguy hiểm có thể khiến mất mạng. Trong 9 tháng đầu năm 2012, đã có 9.859 người tới Australia, và trong 2 năm 2011-2012, đã có 704 người thiệt mạng. Đa số các người di cư tị nạn gốc Iran, Afghanistan và Sri Lanka. Họ đi thuyền tới Indonesia và từ đó tìm cách sang Australia. Họ không thể ở lại Indonesia vì chính quyền Indonesia không hợp thức hóa cho họ, nhưng bắt họ phải trở về nước. Luật Australia buộc văn phòng di dân khước từ tất cả những ai không được cấp quy chế tị nạn chính trị. Người tị nạn khi đó được sang đảo Christmas Island thuộc Australia nhưng nằm ngoài khơi đối diện với Jakarta, thủ đô Indonesia, và ở đó họ được hợp thức hóa. Nhưng hiện nay trung tâm này đã quá đầy, không còn chỗ chứa nữa vì số người di cư tị nạn bằng đường biển ngày càng gia tăng. Chỉ có bộ di dân hay các đặc phái viên của bộ này mới có quyền cho phép họ vào đất liền, vì lý do trật tự công cộng. Nauru là một đảo khác nữa của Đại Dương Châu, nằm về mảng đông bắc Australia. Đảo này có 9.400 dân cư, và trại tiếp cư ở đây có thể thu nhận 1.500 người. Hồi năm 2001, chính quyền Australia đã trả tiền cho chính quyền địa phương xây một trại tiếp cư và trả một số tiền hàng năm để tiếp nhận những người di cư lén lút tới Australia bằng đường biển và không có phép cư trú qua chương trình giải pháp Thái Bình Dương. Năm 2003, vài nhóm di cư đã tuyệt thực phản đối các điều kiện giam giữ tại đây, cả khi trong 6 tháng đầu, người di cư phải trú ngụ trong các lều bạc có thể tiếp nhận vài trăm người. Đó đã là một giải pháp tạm thời.
Các người di cư khác được di chuyển sang trại tiếp cư Manaus, nằm ở mạn bắc Papua New Guinea, dựa trên một thỏa hiệp giữa hai chính quyền. Manaus có 43.000 dân cư và trại tiếp cư có 600 chỗ. Trung tâm này đã được chính quyền Australia sử dụng từ năm 2001 tới 2007 trong khuôn khổ giải pháp Thái Bình Dương. Qua đó, chính quyền Australia hàng năm trả một số tiền cho chính quyền địa phương. Thủ tướng Peter O'Neill của Papua Tân Guinea cho biết các đơn xin tị nạn chính trị của các người di cư này phải được giải quyết nhanh chừng nào có thể. Từ Manaus, họ sẽ được di chuyển về Australia sau khi được chấp nhận. Các người di cư được đưa tới Nauru và Papua Tân Guinea có thể theo các khóa đào tạo, trẻ em có thể cắp sách tới trường. Đạo binh cứu độ, một tổ chức nhân đạo tin lành, chăm lo thực phẩm và sức khỏe cho họ. Đảng Xanh Australia cùng với Đảng Lao động hướng dẫn chính quyền liên minh của bà Thủ tướng Julia Gillard đã chống đối giải pháp này. Bà Sarah Hayson-Young thuộc Đảng Xanh cho rằng không thể để cho các trẻ em và phụ nữ mang thai sống trong một hòn đảo xa xôi hẻo lánh như vậy. Đảng Tự do Đối lập trái lại đã đề nghị thay đổi biện pháp mới bằng cách cấp giấy tờ tạm trú cho các người di cư này, rồi cho họ hồi hương nếu họ không gặp nguy hiểm khi trở về. Chính sách chống người di cư tị nạn của Australia hiện nay đã do Thủ tướng John Howard khởi xướng. Cũng như nhiều chính trị gia bảo thủ khác, ông tỏ ra tàn ác và vô cảm trước các nhu cầu và quyền của người di cư tị nạn, cũng như trước các luật lệ quốc tế. Ông Howard đã gây gương mù gương xấu hồi năm 2011 khi từ chối không cho phép một chiếc tàu của Na Uy đã vớt các người bị đám tàu cập bến, nhưng bắt phải chở họ tới các trại giam giữ trên đảo Manaus và Nauru. Phải đợi cho tới năm 2007, khi ông Kevin Rudd thuộc Đảng Lao động lên làm thủ tướng, chính sách của Australia mới thay đổi. Ông Rudd ra lệnh đóng cửa hai trung tâm nói trên. Nhưng năm 2012, bà Thủ tướng Julia Gillard lại phục hồi chính sách của ông Howard và loan báo rằng những người xin tị nạn phải chờ đợi nhiều năm trước khi được định cư vĩnh viễn. Sau khi bà hết làm Thủ tướng, năm 2013, ông Kevin Rudd lên thay thế, nhưng thay đổi lập trường đã có trước kia. Ông loan báo rằng những người xin tị nạn không chỉ bị gửi tới trại giam trên đảo Manaus, mà sau khi đơn xin tị nạn được chấp nhận, sẽ tới sống tại Papua Tân Guinea. Hồi tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Tony Abbott sang thăm Papua Tân Guinea để củng cố các quan hệ giữa hai nước, trong đó có việc nhờ đất của Papua Tân Guinea để duy trì các trại giam giữ người tị nạn. Trong năm 2014, chính quyền Australia đã viện trợ cho Papua Tân Guinea 527,7 triệu đô la Úc, chưa kể 420 triệu cho 4 năm tới như phần tái định cư địa phương và 18,6 tỷ đầu tư tại nước này.
Để thuyết phục và gây nản lòng cho những người muốn tìm cách di cư đến Australia, chính quyền đã phát động một chiến dịch trên bích chương, đài phát thanh và video và YouTube quay hình tướng August Campbell tuyên bố, nếu quý vị tới nước chúng tôi bằng tàu mà không có chiếu kháng nhập cảnh, quý vị không được ở lại Australia. Sứ điệp này được phổ biến rộng rãi bằng 17 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Nepal và Somalo nữa. Nhật báo Người đưa tin sáng Sydney tiết lộ cho biết chính quyền Australia đã chi ra 15,7 triệu euro phí tổn cho chiến dịch cảnh báo này. Bình luận sự kiện này, bà Sarah Hanson-Young, phát ngôn viên của Đảng Xanh Australia đã nói, thật là thô tục khi tiêu tiền đóng góp của người dân trong một chiến dịch gây sợ hãi như thế. Theo thống kê của chính quyền Australia, trong năm 2013 đã có hơn 20.000 người di cư lén lút vào Australia bằng đường biển. Trung tâm tiếp cư tại Manaus là một loại nhà tù có 1.100 người tị nạn, đa số là những người trốn chạy chiến tranh như Afghanistan, Darfur, Pakistan, Somalia, Syria, Myanmar, vùng vịnh, v.v. Hồi tháng 11 năm nay, một phái đoàn của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đến thăm trại Manaus và đã công bố một bản tường trình tố cáo chính quyền Australia đối xử với các người trốn chạy chiến tranh và bắt hại một cách vô nhân đạo. Trại Manaus chia làm ba khu vực, Delta, Foxtrot và Oscar. Mỗi khu vực có hàng rào thép bao quanh và có nhân viên an ninh canh gác do chính quyền Australia trả lương. Cả ba khu vực đều chật ních người tị nạn, không bảo đảm cuộc sống riêng tư và không che chở người tị nạn, chống lại cái nóng đực nghẹt thở, mưa rào và ẩm ướt. Phòng ngủ P có tới 112 người, mái tôn, không có cửa sổ và chỉ có hai cái quạt máy nhỏ. trong khu vực Oscar chỉ có 1/10 nước uống cần thiết được cung cấp. Trong toàn trại, việc săn sóc y tế không thích đáng. Một số người xin tị nạn bị bệnh suyễn, tiểu đường, kinh phong và đường ruột. Các nhân viên y tế làm việc hết sức và họ nguyền rủa chính quyền Australia đã không làm gì để cải tiến các điều kiện sống cho người tị nạn. Từ cuối năm 2012 tới nay, đã không có đơn xin tị nạn nào được cứu xét. Các tiến trình cứu xét rất chậm chạp, tất cả đã chỉ có 55 đơn. Người tị nạn không biết điều gì sẽ xảy ra, họ phải sống trong trại tù trên đảo này bao nhiêu lâu, khi nào trường hợp của họ mới được cứu xét, khi nào họ mới có thể nói chuyện với một luật sư. Sức khỏe tâm thần của họ bị thử thách rất nặng nề. Xem ra tất cả những sự kiện trên đây nằm trong chính sách của chính quyền cố ý làm nản lòng những người xin tị nạn. Một người đàn ông Iraq 43 tuổi đã nói, tôi đã sống trong một vùng có chiến tranh giữa bom đạn và các vụ khủng bố, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì như tôi đã cảm thấy tại đây. Giá như tôi đã chết đuối trong đại dương thì tốt hơn. Chính quyền Australia đã phản bội niềm hy vọng của ông cũng như của 1099 người khác trong trại Manaus. Sau đây là một số nhận định của linh mục Mauricio Bettina, giám đốc văn phòng di cư tị nạn của Hội đồng Giám mục Australia về vấn đề này. Thưa cha, cha nghĩ gì về sự kiện người tị nạn bị chính quyền Australia giam giữ trong các trại khác nhau như vậy?
Liên quan tới việc giam giữ, Australia là nước duy nhất có luật lệ có tính cách trừng phạt đối với người tị nạn. Như thế chúng ta đang chứng kiến một tình trạng vô nhân, trong đó chúng tôi có các thanh niên và cũng có vài thiếu nữ sống trong các trung tâm giam giữ này từ 5, 6, 7, 8 năm nay. Có một vài đặc tính vô nhân hơn nữa, đó là sự kiện các trung tâm giam giữ này ở xa xã hội, chẳng hạn như trung tâm tại Christmas Island, cách Perth 8 giờ bay. Và khi ở xa xôi như thế, họ thực sự bị lãng quên. Do đó, đối với các người trẻ này, khó mà có thể có được một yểm trợ luật pháp và khó có thể được trợ giúp nhân đạo hay nhận được một nâng đỡ xã hội nào đó.
Như thế, giáo hội Australia đã dấn thân ra sao trong vấn đề này, thưa cha?
Trong một cuộc họp đã có với Bộ trưởng Di dân hồi đó là ông Chris Bowen, tôi đã nói rằng giam giữ các trẻ em và người trẻ trong các trại như thế là vô nhân. Tôi cũng đã nhấn mạnh trên sự kiện các trẻ em này sống chung với người lớn và những người này cả ngày không làm việc gì trong một bầu khí tồi tệ như vậy là một cánh cửa mở ra cho các tình trạng lạm dụng có thể xảy ra. Cộng tác với Tổ chức Bảo vệ Người tị nạn của dòng tên năm 2012, chúng tôi đã có thể tìm ra một số các dòng tu cũ và chúng tôi đã thông báo cho Bộ trưởng Di dân biết rằng tại Australia có các cơ cấu mà giáo hội có thể cống hiến các cơ cấu ấy cho chính quyền và cũng có thể cung cấp một hệ thống yểm trợ nhân đạo trong trại. Có vài tổ chức đã bắt đầu tu sửa các nhà này và chúng tôi đã có thể tiếp nhận các người trẻ trong các nhà ấy. Điều hay đẹp đó là trông thấy rằng đây đã là một sự trợ giúp rất là cụ thể đối với các người trẻ, thực hiện điều mà chúng tôi gọi là sự gắn bó xã hội. Bởi vì mặc dù không thể loại bỏ từ giam giữ vì các lý do chính trị, nhưng trên thực tế đó là các nhà nơi người trẻ tị nạn có thể di chuyển tự do, có thể cắp sách đến trường. Hay cùng với một số người thiện nguyện, chúng tôi đã tổ chức các khóa dạy tiếng Anh, rồi cùng với các nhóm bạn trẻ của các giáo xứ, chúng tôi đã có thể tổ chức các buổi ra ngoài đấu banh cho các người trẻ này, hay đi mua sắm tại trung tâm thương mại, đi xem cine, và cho họ liên lạc với các gia đình của các nhóm chủng tộc của họ, làm sao để khi họ có giấy phép thường trú, và tất cả đã được giấy thường trú, họ có một lộ trình đã mở ra sẵn giúp hội nhập xã hội. Nhưng rất tiếc với Bộ trưởng mới hiện nay có các đường lối trừng phạt, tất cả những điều rất nhân bản trên đây đã bị ngưng lại. Riêng đối với giáo hội, những gì chúng tôi đã làm đều dựa trên giáo huấn tin mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Như thế tất cả những gì chúng tôi đang chứng kiến hiện nay là một leo thang của đường lối chính trị chỉ nhằm trừng phạt người tị nạn. Một trong những điểm mạnh của Bộ trưởng hiện nay là từ khi có luật trừng phạt này thì cũng không còn có người tị nạn tìm đến Australia nữa. Thật sự là như vậy.
Thế trong quan điểm của mình, giáo hội có đề ra sáng kiến nào khác không, thưa cha?
Trên quan điểm của giáo hội Công giáo, chúng tôi nói rằng chúng tôi đã chặn đứng các vụ gia nhập, chúng tôi đã chặn đứng các thuyền nhân tìm đến Australia tìm một tương lai an ninh. Một trong những điểm chúng tôi nhấn mạnh đó là đưa ra các chiếu khán nhân đạo. Chúng tôi đã thấy chính quyền liên tục giảm bớt các chiếu khán nhân đạo hết năm này sang năm khác, bằng cách giảm từ 30.000 mà chính quyền trước đã cấp xuống còn 13.000 như với chính quyền hiện nay. Có một ngõ khác mà giáo hội Công giáo đang đề nghị đặc biệt liên quan tới Syria, đó là đề nghị một chương trình liên đới ngay lập tức. Chúng tôi cầu mong rằng tình trạng này không kéo dài luôn mãi. Chúng tôi đã có sẵn một chương trình thương thuyết với chính quyền để mở ra khả thể cấp chiếu khán liên đới cho các người tị nạn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Maurizio Bettina, giám đốc văn phòng di cư và tị nạn của Hội đồng Giám mục Australia, về giáo hội Australia và vấn đề người tị nạn tại nước này. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ của một nữ tu phục vụ bên cạnh dân nghèo Mã Lai.
Chị Bertha là nữ tu dòng Chúa Giêsu hài đồng, hiện phục vụ dân nghèo ở Seleyang, bên nước Mã Lai. Cuộc gặp gỡ với phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, chuyên chăm sóc người khuyết tật đã khơi động tình liên đới mới giữa dân nghèo và biến đổi chị. Xin nhường lời cho chị Bertha. Tôi sống nơi một trại phong cùi ở Seleyang. Tại khu vực này, người ta xây những căn nhà rẻ tiền thay thế cho khu ổ chuột. Cùng với các nhân viên thiện nguyện, chúng tôi quản nhiệm một vườn trẻ, một trường dành cho trẻ em kém may mắn, và một trung tâm huấn nghệ để dạy may, dạy làm bánh và hớt tóc. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, cho đến một ngày tôi nhận được chương trình của một dự án mang tựa đề Nối vòng tay, chạm đến những mảnh đời. Một trong bốn tổ chức tham gia dự án này là phong trào Đức Tin và Ánh Sáng. Mục đích của dự án Nối vòng tay chạm đến những mảnh đời là liên kết chúng tôi lại với nhau để cùng phục vụ một thân thể duy nhất bằng cách chia sẻ các nguồn lợi, đào sâu mạng lưới liên đới và hợp tác trong việc tìm kiếm các ngân quỹ để hỗ trợ cho thừa tác vụ của chúng tôi. Chính nhờ dự án thành hình mà chúng tôi mở một cuộc lạc quyên để trợ giúp tài chánh cho chuyến hành hương của phong trào Đức Tin và Ánh Sáng diễn ra tại Plainton vào tháng 2 năm 2012. Khi dự án Nối vòng tay chạm đến những mảnh đời thật sự bắt đầu, tôi nói với các phụ nữ nghèo làm chủ một tiệm bánh mì nhỏ được thành lập ở Prima Seleyang, khu vực nơi tôi đang sống, về ai là người đã giúp đỡ chúng tôi. Các phụ nữ nghèo tức khắc đáp lời, đúng rồi, chúng ta phải giúp phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, và đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm những lợi lộc cho riêng chúng ta. Câu nói khiến tôi hết sức xúc động. Các phụ nữ nghèo luôn luôn mau mắn giúp đỡ những người gặp khó khăn và quên hẳn nhu cầu riêng của mình. Thời gian sau đó, tôi có dịp gặp cô Lucia Lowe, người điều hành các cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng ở Mã Lai. Qua cô Lucia, Thiên Chúa bảo tôi đến và xem. Nhờ thế mà tôi có dịp tham gia chuyến hành hương của phong trào. Điều làm tôi ngỡ ngàng thán phục nhất là vẻ đẹp của các trẻ em và người lớn dành cho một người tàn tật tâm trí. Niềm vui, tình yêu thương và tiếng cười họ trao cho nhau. Sinh hoạt của các người tháp tùng được đâm rễ sâu nơi cuộc sống đức tin của họ. Sau lần hành hương đó, tôi thật sự bị xao xuyến. Nếu tôi nhìn thấy sự hiện diện của các trẻ em tàn tật nơi cộng đoàn nghèo nàn ở Prima Seleyang, hẳn tôi không lưu tâm, cũng chả thèm ngó ngàng đến chúng. Giờ đây tôi hiểu rõ hơn rằng các trẻ em tàn tật phản ảnh các phẩm chất của Thiên Chúa. Nếu biết chú ý đến nét đặc thù của các trẻ em tàn tật, thì tôi có thể chiêm ngắm công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua các em. Tôi liền xin cô Lucia mỗi tháng một lần tổ chức buổi gặp gỡ của Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng nơi căn hộ của tôi. Ban đầu các phụ nữ bản xứ nghèo do dự không muốn đến. Đối với họ, các trẻ em tàn tật là một chút dữ lẻn vào gia đình, hậu quả của một hành động xấu đã làm trong quá khứ. Tôi liền nghĩ rằng, phương thế duy nhất để tháo bỏ cái niềm tin sai lầm này là phải mang đến cho họ tình yêu Thiên Chúa. Và đúng như tôi nghĩ, sau khi nghe chứng từ của Reana, một thiếu nữ Công giáo bản xứ bị mù, các bà mẹ nghèo đã thay đổi tâm tư cùng thái độ. Các bà chú ý nhiều hơn đến các đứa con bị tàn tật, chấp nhận chúng cũng quý giá, hiểu rằng chúng phải được quan tâm chăm sóc với nhiều tình thương hơn các đứa con bình thường. Các đứa trẻ cũng vội vã đến tham dự các buổi gặp gỡ hàng tháng. Thật cảm động biết bao khi chứng kiến niềm vui và những tiếng cười giòn giã được chia sẻ mỗi khi Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng quy tụ nơi căn hộ tôi. Tôi xác tín sâu xa rằng ngôn ngữ tình yêu được mọi người hiểu. Nó siêu việt hóa nhân chủng, tôn giáo, văn hóa, tình trạng kinh tế và xã hội. Cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng đã biến đổi tôi. Tôi nghĩ rằng các ân huệ của Thiên Chúa được trưng bày trên các kệ, cái này trên cái kia, và nếu chúng ta càng lớn lên trong đời sống đức tin, thì các ân huệ sẽ được đặt ngang tầm tay của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lễ Giáng sinh tại Việt Nam thời Cha Đắc Lộ.
Kính thưa quý vị thính giả, ôn cố tri tân, nhìn lại lịch sử chúng ta có thể biết thêm được những điều mới và rút ra những bài học cho hiện tại. Trước ngưỡng cửa lễ Giáng sinh, hôm nay chúng tôi xin tạm gác loạt bài về bí tích thánh thể để kính mời quý vị nhìn lại lòng sốt sắng mừng lễ Giáng sinh của các tiền nhân chúng ta trong đức tin gần 4 thế kỷ trước tại Việt Nam. Qua những trình thuật của Cha Đắc Lộ, vì thừa sai dòng tên người Pháp đã nhiều lần đến truyền đạo tại Việt Nam từ Nam chí Bắc trong 20 năm, từ 1624 đến khi bị trục xuất vĩnh viễn vào năm 1645. Các chứng từ dưới đây được rút từ cuốn Hành trình và truyền giáo và lịch sử Vương quốc đàng ngoài của Cha Đắc Lộ, bản dịch của Hồng Nhuệ, cuốn Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Hồng và sau cùng là cuốn Người chứng thứ nhất của ông Phạm Đình Khiêm. Sự sốt sắng mừng lễ Giáng sinh của giáo dân Việt Nam nằm trong bối cảnh đức tin sống động của các tín hữu Công giáo Việt Nam nhờ sự hướng dẫn của các thừa sai. Cha Đắc Lộ trong cuốn Hành trình và truyền giáo xuất bản năm 1653 đã ca ngợi đức tin mạnh mẽ của các tín hữu Việt Nam và viết rằng:
đời sống trong sạch và lòng sốt sắng của giáo dân Tân Tòng ở giáo đoàn này còn là chứng cớ rõ ràng có tay Chúa hơn là các phép lạ. Tôi nói thật, không gì làm cho tôi xúc động bằng trong đất nước này có bao nhiêu giáo dân là có bấy nhiêu thiên thần. Và ơn phép rửa tội đã tạo nên nơi mọi người một tinh thần đã phát sinh nơi các tông đồ và các vị tử đạo thời giáo hội sơ khai. Họ có một đức tin vững chắc đến nỗi không ai có thể nhổ ra khỏi lòng họ được. Vì quý trọng đức tin mà họ rất chuộng các nghi lễ rất nhỏ có liên hệ đến đức tin. Họ coi các cha giảng đức tin như các thiên thần và hân hạnh được vâng lời trong hết mọi việc nhỏ mọn. Không bao giờ tôi giơ thánh giá lên mà không thấy họ sụt sùi chảy nước mắt. Cứ 15 ngày họ lại đến xưng tội hoặc dự lễ. Mặc dầu xa nhà thờ chừng 5-6 dặm đường, họ không bao giờ quên những ngày lễ. Họ tới vào ngày áp lễ, rồi trở về ngày hôm sau, sau các nghi lễ, nghĩa là rất muộn. Họ ở nhà thờ từ sáng sớm cho tới chiều tà. Họ thường quỳ rất mực khiêm tốn. Thấy họ, tôi không cầm được nước mắt. Cha Đắc Lộ mô tả thêm rằng mỗi giáo dân đeo thánh giá ở cổ. Khi đi làm việc, họ đem theo bàn thờ nhỏ xếp lại. Mỗi sáng, họ suy gẫm nửa giờ. Họ rất quý nước thánh và sử dụng vì được nhiều ơn lạ. Chăm chịu các bí tích, xưng tội và rước lễ hàng tuần, ăn chay và đánh tội. Không phải một số người mà cả làng đều giữ đạo như vậy. Tác giả tập ký sử kể lại gương hai giáo dân rất đạo đức, bà Davy, trẻ đẹp. Thả chết không chịu làm mất phẩm cách phụ nữ trước mặt vị quan nham nhở. Ông Francisco có nhiệm vụ khiêng cáng cho em chúa. Một hôm, ông từ chối không đi hầu hạ chủ để đi chôn xác người nghèo và ông bị chủ giết chết. Ông thích thi hành bác ái cho người cùng khổ để chọn cái chết hơn là phục vụ kẻ giàu sang hống hách. Trong chương 22 của cuốn Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài, xuất bản năm 1651, cha Đắc Lộ kể lại sự việc giáo dân Tân Tòng sốt sắng mừng các lễ trong năm, và đặc biệt là lễ Giáng sinh như sau.
Chúng tôi đã mừng lễ Giáng sinh hết sức long trọng, nghĩa là chúng tôi bắt đầu rửa tội công khai mấy kẻ Tân Tòng được tái sinh trong Chúa Kitô vào chính ngày người Giáng sinh. Hơn nữa, trong đêm Noel, giáo dân Tân Tòng sốt sắng và hoan hỷ hát các bài thánh ca sinh nhật và những bài ca tôn giáo khác. Mà vì ban đêm không cho phép phái nữ vào nhà thờ theo thuần phong mỹ tục xứ này, nên mới tảng sáng họ đã dậy sớm và đến nhà thờ rất đông. Chúng tôi trình bày ảnh Đức Giêsu hài đồng cho họ bái thờ và hôn kính. Mọi người đều tỏ ra xúc động và cảm mến không sao tả được. Công việc truyền giáo quá nhiều, hơn nữa cha Đắc Lộ hay bị quan quân săn đuổi phải trốn chạy, nhất là tại miền Nam. Cha vẫn có một linh mục phụ tá chưa thạo tiếng Việt nên cha đã tuyển chọn được 10 thầy giảng phụ giúp như Francisco Andre Inyasu Anton. Thầy Andre Phú Yên là người đắc lực nhất và cũng là vị tử đạo đầu tiên của giáo hội tại Việt Nam. Năm 1643, các thầy giảng đứng ra tổ chức lễ Giáng sinh ngay tại Kinh Đô. Cha Đắc Lộ kể lại, lễ sinh nhật năm ấy, 1643, đoàn thầy giảng có mặt tại Kinh Đô, và lịch sử giáo hội Việt Nam được ghi một cuộc mừng lễ sinh nhật khá ly kỳ, tổ chức ngay trong dinh ông Tổng trấn Nguyễn Phúc Khê, con bà Minh Đức. Tại đây, thầy giảng Andre vốn có tài khéo léo, dựng lên một hang đá rất đẹp, có tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ giữa Thánh Giuse và Đức Mẹ. Giáo hữu khắp vùng lân cận đều đến viếng Chúa Hài Đồng. Chính ông Tổng trấn Nguyễn Phúc Khê cùng với tất cả con cháu gia nhân cũng đến thờ lạy và triều yết vua Vinh Hiển xuống thế làm người. Không có linh mục, không có thánh lễ Misa, nhưng có một điều đặc biệt là một phụ nữ đã mạnh dạn và sốt sắng lên tiếng trước mặt giáo hữu và quan khách để giảng những sự cao cả về Chúa Giáng Trần. Phụ nữ ấy chính là bà Minh Đức, mẹ quan Tổng trấn, bà dì của Chúa Thượng.
Cha Đắc Lộ dành chương 36 và 37, phần 2 cuốn ký sự về cuộc truyền giáo của cha để viết về những đau khổ trong dịp lễ Giáng sinh năm 1644. Đây là một dịp thử thách đầy cam go của các thầy giảng và giáo dân. Sự hy sinh giữa chủ chiên với đoàn chiên, sống chết có nhau, đã làm cho cánh đồng truyền giáo ngày một phát triển. Từ trước, tuy có Bách Hải giáo dân, nhưng quan trấn Quảng Nam vẫn không dám phạm đến tính mạng cha Đắc Lộ. Vì cha là người được Chúa Thượng kính nể để dễ liên lạc với người bồ. Lần này, năm 1644, sau 6 tháng bí mật theo dõi các hoạt động của cha, khi cha đến vùng ông quản trị để cử hành lễ Giáng sinh, ông ra tay bố trí kế hoạch bắt cha, các thầy giảng và nhiều giáo dân khác. Cha Đắc Lộ kể lại trong cuốn Hành trình và truyền giáo. Tất cả giáo dân đều háo hức mong tới ngày đại lễ và mong dọn mình mừng thật xuất sáng. Nhưng thù địch được tin đã rình trực vào giờ thuận tiện để bắt đoàn thể chúng tôi. Chúng tôi chọn thôn làm muối để hội họp trong ngày trọng đại của ta, cũng là ngày giáo dân khắp thế giới mừng rất xuất sáng. Nhà một bổn đạo cũ xứ Đảng Trong, tên Nicola Hảo, được sửa sang để mừng lễ vì nhà khá đẹp và rộng. Tôi không rõ tại sao lương dân lại biết. Thế là ngày áp lễ, họ cầm gậy gộc giáo mát tới chủ ý bắt tôi. Nhưng tình cờ tôi lại ở nhà hàng xóm và đang làm lễ. Khi nghe động thì tôi ngưng lại, không thể làm hơn được. Vì chưa tới lúc truyền phép và tôi sợ lương dân xông tới phạm đến mình Thánh Chúa. Giáo dân dự lễ cho rằng không nên sợ. Thế là tôi tiếp tục cho tới hết lễ. Sau đó, tôi dọn mình chịu sự hung hãn của bọn sắc láo đang làm inh ỏi ở nhà bên cạnh. Lính ập vào, không bắt giáo dân, chỉ bắt ông Giuse mù đi với hai người anh em họ đến xin rửa tội. Họ tra tấn ông xem cha ở đâu, lục soát đồ đạc. Cha ở sát vách, muốn ra xưng mình để cứu ông, nhưng giáo dân cản. Không được gì họ bỏ đi. Cha Đắc Lộ kể tiếp. Suốt ngày hôm sau áp lễ Giáng sinh cho tới chiều tối, tôi cứ ở trong nhà. Tôi rửa tội cho 22 người Tân Tòng và ngồi tòa liên miên cho những người chưa xưng tội trong những ngày trước. Vào chập tối, tôi tới nhà ông Nicola Hảo đã sửa soạn khá tươm tất. Có tới 700-800 giáo dân hội họp nhau nơi đây. Họ quỳ gối, mặt cúi xuống và đa số mắt đẫm lệ. Ở đây mới thật sốt sắng mừng đêm Giáng sinh. Nửa đêm thanh vắng, tôi cứ tưởng như thấy mọi ánh sáng thiên đàng. Tôi không nói tới nguồn an ủi tôi nhận được ở đây, nhưng tôi quả quyết rằng, trong những nhà thờ đẹp nhất, trong những bản nhạc hay nhất bên trời Âu, chưa bao giờ tôi thấy có gì tương tự, không ai thấu được. Chỉ người ta thưởng thức mới biết được mà thôi. Vào tảng sáng, tôi ra lệnh cho mọi người rút lui. Vì tôi vẫn nơm nớp sợ những gì có thể xảy ra khi chúng tôi chia tay nhau. Toán lính hai ngày trước trở lại, bắt và trói 5 giáo dân và thầy Inyasu. 4 giáo dân canh gác suốt đêm ngủ say. Thầy Inyasu đêm dạy giáo lý, ngủ mệt cũng bị bắt. Bị trói nhưng thầy vẫn giảng và cắt nghĩa giáo lý. Theo cha Đắc Lộ kể, thì quân lính thấy có thế lực vô địch thánh linh nói qua miệng thầy, nên chúng để nguyên trói 5 người nằm đó rồi bỏ đi. 4 người kia chịu cởi trói, riêng thầy Inyasu cứ hát và tiếp tục giảng, không chịu ai cởi cả. Sau cha ra lệnh cởi, thầy mới chịu cho cởi trói. Thầy đến gặp cha Đắc Lộ và chuẩn bị lễ. Ngài kể tiếp, ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi dự các lễ nghi như thường lệ, không còn sợ thù địch điên cuồng phá phách. Nhưng đêm tới, chúng tôi xuống thuyền và trèo đến nơi an toàn hơn. Ngày hôm sau, lễ Thánh Stefano, chúng tôi ẩn trốn một nơi cách xa chừng 4 dặm, giáo dân đến xưng tội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.